tư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 7 tháng 4 năm 2019 và cũng là chương trình lần thứ 908 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị 5 bài suy niệm của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Bài thứ nhất, xin giúp đỡ tiến dịch khám và chữa bệnh cho đồng bào tại giáo phận Vinh. Bài thứ hai, một đời hưu quạnh. Bài thứ ba, tha thứ. Bài thứ tư, hãy đi và làm như vậy. Và bài thứ năm, định nghĩa tình yêu. Xin kính mời quý vị theo dõi. Kim Hà xin gửi đến quý vị bài viết của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn với tựa đề xin giúp đỡ chiến dịch khám chữa bệnh mùa chay năm 2019 cho người nghèo tại miền núi Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Xưa ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc. Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom. Trích tin mừng Thánh Matthew đoạn 25 câu 36. Nghệ An ngày 26 tháng 3 năm 2019. Khi được về nhà hưu để dưỡng bệnh, tôi đã tưởng như mình đã thoát được cảnh sống bên những người nghèo để thanh thản an tâm chữa bệnh. Nhưng khi về nhà hưu thì thấy chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng tại nhà hưu, tôi liền lên lại miền núi để xin thêm rau quả. Nhưng khi về lại chốn xưa mới thấy thảm cảnh của dân chúng, những khuôn mặt trắng bệch xanh xao, họ thiếu chất mặn trong bữa ăn như muối và nước mắm. Tôi vội vàng xuống miền biển mua chịu nước mắm và muối cho họ, thành cuộc trao đổi thực phẩm cho nhà hưu rau quả và cho họ nước mắm. Trong tuần qua, tôi cùng với một số bạn trẻ đi thăm những người già và bệnh nhân trong chiến dịch mùa chay. Qua những ngôi nhà nhỏ lụp xụp không ánh đèn, nghe thấy tiếng ho từ trong một túp lều nhỏ. Vì mùa này là mùa dịch cúm, chúng tôi cúi gập người xuống mái tranh để chui vào túp lều tồi tàn. Thấy một cụ già đang nằm trên chiếc chõng tre cũ kỹ, mở cánh cửa sổ ra cho sáng ngôi nhà. Thực tế nói là cánh cửa sổ, nhưng thật sự chỉ là một cái bao xi măng gấp lại để che mưa chắn gió. Sau một lúc trò chuyện mới biết rằng cụ và những người quanh khu xóm đang nao nức chờ đợi chiến dịch khám chữa bệnh cho người nghèo của ông cụ đạo. Vì đây là người lương dân, và cụ nói với chúng tôi, cứ đến khi người theo đạo Chúa đọc kinh giọng hồn buồn trong nhà thờ thì biết là mùa chữa bệnh, mùa chăm sóc sức khỏe. Vì đó mà cụ đặt hy vọng vào chiến dịch khám bệnh năm nay thì cụ sẽ lành bệnh. Cụ cất giọng khàn hỏi tôi, lâu nay cụ đi mô mà không đến thăm. Cũng buổi chiều chúng tôi dành thời gian thăm bà con giáo dân trong xứ. Ở đây nhìn chung vẫn còn rất nhiều, kể cả giáo cũng như lương, và nhiều người già, trẻ em suy dinh dưỡng. Thật vậy, không riêng cuộc sống cụ già neo đơn, mà còn có rất nhiều người đang mong chờ chiến dịch khám chữa bệnh phát thuốc. Vì bệnh tật làm chậm phát triển các em nhỏ, làm hạn chế kinh tế của các gia đình, Vì khi một người bệnh thì đi học hay đi làm việc đều không có kết quả hiệu quả. Như quý vị đã biết, bác ái là hiệu quả của lòng sám hối. Trong mùa chay, giáo hội kêu gọi chúng ta tiết kiệm một phần chi tiêu để giúp đỡ những người nghèo kém may mắn hơn chúng ta. Mong các vị ân nhân có dịp đến tham dự và chứng kiến sự kiện này. Đây cũng là dịp chiêm ngắm những đau thương của Chúa Giêsu qua cuộc thương khó của Ngài, để động viên những người đau khổ, kém may mắn và để đọc được niềm vui của họ. Mọi đóng góp cho chiến dịch mùa chay năm 2019 xin gửi về Linh Mục Trần Xuân Nhàn, nhà thờ Tòa Giám Mục xã Đoài, Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Sau đây là điện thoại của cha Trần Xuân Nhàn: 011-84-913-092-476. Chúng tôi xin lặp lại: 011-84-913-092-476. Email của cha Nhàn là rapxuannhan@gmail.com. Nếu quý vị không thể ghi được số phone và số email thì xin vui lòng liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ, 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Một Đời Hiu Quạnh của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Giáng sinh trong trại cùi Quỳnh Lộc. Người ta hay nói về Giáng sinh như một mùa tràn đầy niềm vui, mùa của sum vầy, hạnh phúc. Nhưng ở nhiều nơi trên thế giới này, không ít người vẫn đang đón những ngày cuối năm trong cô quạnh và nghèo đói. Bạn muốn cảm nghiệm sự cô đơn trong đêm Giáng sinh, hãy cùng tôi đi vào trại cùi Quỳnh Lộc. Đêm Giáng sinh lại là đêm buồn nhất trong năm. Bạn sẽ cảm thấy lạc lõng trong mùa lễ hội ấm cúng này, chính là sự cô đơn không ai dạy gì mà vào đây. Có những người không có gia đình, bạn bè, cô độc như những tù nhân bị giam lỏng trong trại tù. Suốt từng năm trôi qua, cuộc sống bó hẹp trong phạm vi trại cùi. Chẳng có một bữa tiệc Giáng sinh nào, họ sẽ chỉ ăn tối một mình với gói mì tôm gọn nhẹ. Bà cụ chính, một bà cụ già có 3 người con và 7 người cháu, nhưng không ai trong số họ nhớ về thăm bà trong mùa đông giá lạnh này. Bà buồn nhưng không thể trách ai, người ta còn bận rộn với quá nhiều thứ có vẻ như quan trọng hơn. Giáng sinh năm nào bà cũng dậy sớm, một mình lủi thủi đi đến nhà thờ. Bóng tối bên ngoài, cửa kính đã bắt đầu hửng sang màu xanh sáng. Những người đi lễ sớm đã bắt đầu ra khỏi nhà. Hẳn là họ đã quen với cuộc sống bình lặng. Nhưng vào cái ngày gia đình nào cũng lao sao bếp đúc, nỗi cô quạnh càng tăng lên gấp bội. Trẻ con luôn là những tâm hồn nhạy cảm nhất khi không khí Giáng sinh tràn về. Khi những cây thông lấp ló ngoài phố, những dây đèn lộng lẫy răng lên ở khắp nơi, những tiếng chuông ngân vang mọi nẻo đường, hình ảnh ông già Noel xuất hiện trên tất cả các kênh truyền hình và tạp chí. Ngay cả một đứa trẻ cũng có thể nhận ra Giáng sinh đã về. Kể cả khi đứa trẻ ấy không biết đọc, nó vẫn có thể nhận ra, vì Giáng sinh đã tràn vào từng mét vuông không khí mà nó hít thở. Và dù giàu hay nghèo, những đứa trẻ vẫn tin rằng chúng sẽ có quà Giáng sinh nếu chúng chăm ngoan và biết vâng lời. Dù giàu hay nghèo, đứa trẻ nào cũng mong rằng ông Noel sẽ tới. Đối với những đứa trẻ sống trong trại cùi, quà Giáng sinh có lẽ là một niềm vui lớn bỗng dưng mà có,
khi chúng chưa ngày nào được no bụng và sẵn sàng ăn những thứ người ta bỏ đi từ những bữa tiệc xa hoa. Phần chung dân cư ở trại cùi vẫn sống tạm bợ trong các khu nhà làm sẵn để che mưa, chắn gió. Em Phúc 8 tuổi, một cậu bé sống tại khu dân cư nghèo, chỉ mong ông già Noel mang đến cho gia đình mình thật nhiều lương thực và một đôi giày màu hồng, giống trong phim. Nếu là một người cha, người mẹ nghèo khổ, làm sao bạn có thể nói với những đứa con ngây thơ của mình rằng ông già Noel chỉ ghé thăm những gia đình giàu có? Vẫn quá sớm để những đứa trẻ này hiểu được rằng ông Noel không thể đến với tất cả mọi người. Gia đình này phải tập quen với cuộc sống không mấy dư giả của mình, nhất là trong dịp Giáng sinh. Thật may mắn là những đứa trẻ sinh ra trong những gia đình cùi nghèo khổ đều rất hiểu chuyện và không bao giờ đòi hỏi, dù có lẽ trong lòng chúng vẫn ít nhiều có chút tủi thân. Nếu chỉ là một ngày bình thường thì không sao, nhưng đây lại là Giáng sinh. Ở nhiều nơi trên thế giới, người ta vẫn duy trì truyền thống đi thăm và tặng quà Giáng sinh cho những trẻ em nghèo, những người neo đơn hay xa xứ. Ở Việt Nam cũng vậy, các doanh nghiệp và người dân, các sứ đạo hàng năm vẫn quyên góp và chuẩn bị phần quà cho trẻ em, gồm bánh kẹo, đồ chơi và các vật phẩm thiết yếu như sách vở, áo quần, những món quà hết sức nhỏ bé nhưng lại được những đứa trẻ nghèo khổ mong đợi hàng tháng trời. Ông Noel có thể không đến với tất cả mọi người, nhưng vì nhiều nơi quá không vào trại cùi, khi cuộc sống đã quá đủ đầy, chúng ta sẽ xem những gì mình đang có là hiển nhiên. Nếu bạn đang đón một mùa Giáng sinh đầy đủ và đầm ấm, hãy trân trọng những gì mình đang có và nghĩ về những người kém may mắn hơn. Giáng sinh không chỉ là mùa của những cuộc vui xa xỉ, mà còn là mùa của an lành, mùa của yêu thương. Hãy quan tâm hơn tới những ai đang cô đơn giữa mùa an vui. Có khi đó chính là người thân của bạn, và san sẻ hạnh phúc của mình với những người còn đang thiếu thốn. Linh mục Raphael Trần Sơn Nhà.
Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Tha Thứ của linh mục Raphael Trần Sơn Nhà. Nếu mỗi người trong chúng con không tha thứ cho anh em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con. Tin mừng Thánh Matthew đoạn 18 từ câu 21 đến câu 35. Đề tài này chúng ta đã nhắc lại nhiều lần trong mùa Giai Thánh. Thực sự yêu thương là món nợ duy nhất mà tất cả chúng ta chẳng bao giờ trả xong, vì tất cả cuộc đời chúng ta đều là ân huệ Chúa ban nhưng không. Chúng ta có gì đâu nếu không là hư vô. Chúng ta mắc nợ Chúa vì đã cho ta làm người. Ngài lại hy sinh mạng sống để cứu chuộc chúng ta, phục hồi chúng ta lại làm chức vị con cái Chúa. Dù chúng ta có yêu Chúa nhiều đến đâu, cũng không bao giờ đủ để đáp lại tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Nên chúng ta luôn mắc nợ Chúa. Yêu thương chúng ta không bao giờ trả nổi, và cách duy nhất để trả món nợ ấy là chúng ta phải sống theo lời Chúa dạy: ngươi phải yêu kẻ lân cận mình như chính mình. Người lân cận của chúng ta là anh chị em trong gia đình, trong giáo xứ, nơi môi trường sống và làm việc. Tất cả những người cần được ta giúp đỡ mà Chúa đặt để quanh ta, dù cho họ có đối xử với chúng ta ra sao, thì chúng ta cũng phải yêu thương họ. vì đó là món nợ cuộc đời, nợ yêu thương. Như Chúa Giêsu đã nói, vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Thánh Phaolô muốn nói rằng chúng ta không bao giờ bỏ đói mình. Chúng ta lo cho mình ăn mặc tươm tất, lo cho có một mái nhà để che mưa che nắng, lo giữ mình khỏi bị người khác lường gạt hoặc làm tổn thương. Và đây cũng là điều mà Chúa muốn chúng ta phải làm cho người khác. Lời Chúa dạy yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Luật pháp của Đức Chúa Trời trong 10 điều răn được Chúa Giêsu tóm tắt thành hai điều đơn giản là mến Chúa và yêu tha nhân. Nếu chúng ta hết lòng yêu mến Chúa và yêu thương người khác, giống như chăm sóc chính bản thân mình, thì chúng ta đã làm trọn luật pháp của Chúa. Nói cách khác, khi chúng ta yêu Chúa, tự nhiên chúng ta đối xử với người khác bằng tình cảm, lòng nhân hậu và sẵn sàng giúp đỡ họ trong mọi hoàn cảnh. Khi yêu Chúa, chúng ta không bao giờ làm tổn hại hay tổn thương người khác, vì chính bản thân chúng ta cũng không muốn điều đó xảy ra cho mình. Hơn nữa, ngay cả khi người khác làm tổn thương mình, chúng ta cũng có thể tha thứ, vì sự yêu thương che lấp vô số tội. Trích thư thứ nhất Phêrô đoạn 4 câu 8. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn yêu kính Ngài bằng cả tấm lòng chân thành của chúng con, và xin giúp chúng con biết quan tâm đến những người có nhu cầu cần giúp đỡ và chăm sóc họ như chính bản thân con, để bày tỏ tình yêu của Ngài qua đời sống con. Amen. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Hãy đi và làm như vậy của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Lòng nhân từ của Thiên Chúa là chủ đề được nhắc nhở rất nhiều trong Kinh Thánh. Chữ nhân từ xuất hiện hơn 250 lần. Thực tế, lòng nhân từ và phẩm tính ưu việt của Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu trả lời, người thanh niên đến hỏi Ngài phải làm gì để được sống đời đời. Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành trừ một mình Thiên Chúa. Loài người được Thiên Chúa yêu thương nhất và đã được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, và còn được Chúa cho làm con cái của Ngài. Không phải vì chúng ta giá trị trước mặt Ngài hay chúng ta có thể làm được điều gì để có thể cứu rỗi chính mình, nhưng chỉ bởi ân sủng, tình thương và sự nhân từ của Thiên Chúa để sống xứng đáng là hình ảnh Thiên Chúa. Chúng ta phải là con ngoan của Cha trên trời. Chúng ta phải noi gương bắt chước Chúa Giêsu và sống theo lời Ngài dạy bảo. Chúa Giêsu chính là con Thiên Chúa đã xuống thế làm người để nêu gương sáng và dạy bảo ta biết sống làm con cái Chúa. Chúa Giêsu chỉ cho người thanh niên là tuân giữ lề luật Chúa, từ bỏ của cải và theo Chúa. Khi được đặt trong tương quan Cha con, Cha trên trời, sự trọn lành của con cái bắt nguồn từ sự trọn lành của Cha và có cùng phẩm tính là yêu thương. Và tình yêu của Cha thể hiện qua việc cho mặt trời mọc lên trên kẻ dữ và người lành. Chúa Giêsu đến để kiện toàn mọi lề luật. Ngài đã dạy cho các môn đệ một cách cư xử mới trong tương quan mới với người bất hòa, người làm ác và kẻ thù, vân vân. Đỉnh cao của cách cư xử này là làm điều tốt và yêu thương họ như Cha trên trời và cũng như Chúa Giêsu đã làm. Đó là con đường trọn lành mới mà Ngài muốn con người bước vào. theo cái nhìn của nhân loại, lòng nhân từ được biểu lộ bằng cách tích cực là quan tâm đến hạnh phúc của người khác. Đức tính này được thể hiện bằng lời nói, hành động hữu ích. Người nhân từ thì không vùi dập tha nhân, trái lại họ thông cảm với tha nhân, thân thiện, hòa nhã và tử tế với mọi người. Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, nhẫn nại và nhịn nhục. Nhân từ được liệt kê giữa nhịn nhục và hiền lành. Thật vậy, tính nhân từ liên quan đến tính hiền lành hay tốt lành. Trong hầu hết các dụ ngôn và hành động, Chúa Giêsu đều biểu lộ nét chính là lòng nhân từ. Ví dụ câu chuyện người Samari, bên cạnh nạn nhân bị bọn cướp bỏ, nửa sống nửa chết, dụ ngôn về con hoang trở về và tin cậy lòng nhân từ của người cha. Sự nhân từ của Thiên Chúa là điều không thể cân đo đong đếm được. Nó cũng không phải là điều gì mà thỉnh thoảng Chúa mới ban cho. Ngài không bày tỏ lòng nhân từ theo từng thời điểm, nhưng lòng nhân từ trung thành và bền vững mãi. Nhìn vào cuộc sống, chúng ta thấy hơn bao giờ hết tình trạng tồi tệ của thế giới đã khiến bao người không hạnh phúc, trầm cảm và tuyệt vọng. Hàng triệu người đang cần sự giúp đỡ. Là người con của Chúa, chúng ta nên thể hiện lòng quan tâm, chân thành với người lân cận. Cách tốt nhất, chúng ta học nơi Chúa Giêsu, noi theo Ngài qua việc trở nên người có lòng nhân từ, nỗ lực để xây dựng một thế giới hòa bình, để cho con người bớt khổ đau. Chúa Giêsu ngay cả khi rao giảng cho đám đông, Ngài quan tâm đến từng cá nhân, chứ không xem họ là một tập thể. Ngài hiểu được họ có nhu cầu về tâm linh. Họ giống như chiên không có người chăn. Ngài động lòng thương. Chấp nhận là đến gần và cúi xuống, là chấp nhận liều lĩnh và trả giá. Cuộc hành trình bị chậm lại, chương trình phải thay đổi. Tiền bạc, thời giờ, công sức là những điều phải trao đi, tất cả chỉ vì chạnh lòng thương, vì con tim biết nhói đau trước nỗi khổ của người khác. Tình yêu thực sự bao giờ cũng cụ thể, chấp nhận cả tay và người bị dơ bẩn lấm lem, chấp nhận gặp rắc rối, xáo trộn và nguy hiểm. Vì tình yêu đòi hiến trọn con người, chúng ta cần thành thật nhận mình chưa biết yêu. Vì yêu như thế thì vượt quá sức con người, cần đón lấy nguồn tình yêu Thiên Chúa đổ vào tim ta, để tim ta trở nên mênh mông và quảng đại, để ta thi hành được điều Chúa nói: ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Định nghĩa tình yêu của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Thánh Gioan định nghĩa: Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Con một của Thiên Chúa là chính Chúa Giêsu đã đến để thi thố tình thương của Thiên Chúa. Ngài đã định nghĩa tình yêu Thiên Chúa bằng chính cuộc sống của mình. Thánh Gioan thêm rằng Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì được sống muôn đời. Và Ngài khẳng định không có tình yêu nào quý hơn tình yêu của người hiến mạng vì người mình yêu. Ngài trực tiếp khuyên ta: ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lời luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó. Chúa Giêsu đã yêu mến Thiên Chúa Cha hết lòng bằng sự vâng phục Cha tuyệt đối, hoàn toàn sống và làm theo ý của Cha, làm cho mọi người nhận biết lòng thương xót của Cha, ngợi khen và tôn thờ Cha là Thiên Chúa duy nhất. Tình yêu của Chúa Giêsu đối với Cha là mẫu gương trọn vẹn và sống động nhất cho chúng ta, như trong bài nhạc "Xin định nghĩa tình yêu" của nhạc sĩ Cao Huy Hoàng. Yêu là chết đi, là đóng đinh, là biết hy sinh cho người mình yêu. Yêu không là ngó nhau, nhưng là ngước cao, cùng nhìn về bến mai sau. Yêu xin đừng dối gian, xin đừng trái ngang, dù lắm lo toan, xin đừng ly tan. Yêu ta cùng ước sao, dẫu ngàn khổ đau, một đời xin hứa trọn đời thủy chung. Hãy yêu như Giêsu chết đi cho vương gian, đóng đinh cho người mình yêu mến. Hãy yêu trong an vui thủy chung, trong đau thương, sống trong cuộc đời đầy mến yêu. Khi ngày tháng qua vẫn thiết tha, dù lắm xót xa xin tình bao la. Khi trong đời đắng cay, vẫn niềm mến say, và đời hạnh phúc ngất ngây, xin cho tình sáng lên, cho đời nắng lên. Ngày tháng thắm lên khi đời buồn tênh, nhưng khi đời tối đen, khi ngày tối đen, một lần xin hứa trọn đời thủy chung. Giáo lý đạo Công giáo có thể tóm gọn trong một câu: mến Chúa và yêu người. Và có thể gọn hơn nữa trong một từ: yêu. Chúa Giêsu đã định nghĩa tình yêu ấy. Thật đáng tiếc, trong đời sống thực tế, có thể nói chúng ta chưa yêu Thiên Chúa trọn vẹn. Khi chúng ta đang yêu của cải, danh vọng, sắc dục lên hàng đầu, chúng ta chưa tôn thờ Thiên Chúa cho phải lẽ, chưa phục vụ anh em hết lòng, mà ngược lại ca tụng, tôn thờ cái tôi của mình hết mức. Chúa Giêsu đã trở nên mẫu gương tình yêu đối với tha nhân, với người thân cận, với kẻ bé mọn, với người làm ơn, với kẻ thù nghịch. Tình yêu Ngài luôn là một tình yêu tự hiến và cho đi đến hơi thở cuối cùng. Cho dù cuộc sống có muôn vàn khó khăn, nhưng nếu chúng ta biết noi gương Chúa Giêsu, khiêm nhường lắng nghe lời Chúa gieo vãi tình yêu, thì cũng gặt hái được tình yêu. Chúng ta hãy cùng nhau noi gương Đức Maria trong việc thực hiện tình yêu là lắng nghe lời Chúa một cách khiêm nhường và tự do, để lời Chúa biến đổi chúng nên những chứng nhân giữa đời. Nguyện xin Đức Maria cùng đồng hành với mỗi người, để trên mỗi bước đường biết lắng nghe và đem ra thực hành. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
Chúng tôi xin được cảm ơn chủ nhân của nhà hàng Boda Restaurant, số điện thoại là 657-247-4401, 657-247-4401, đã yểm trợ cho chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ tuần này. Xin quý vị ủng hộ cho nhà hàng Boda Restaurant.